Đúng hơn, mà ông có ba cái mệnh đề. Thứ nhất là lợi ích một năm ta trồng lúa, 10 năm ta trồng cây, còn 100 năm ta trồng người. Lúa là ngắn hạn, vài ba tháng ta thu hoạch được. Trồng cây thì 5-7 năm ta có trái có quả mới bắt đầu có lợi ích. Còn trồng người là điều quan trọng hơn là kế hoạch 100 năm. Và đúng thực là yếu tố nhân sự vẫn là một yếu tố mang tính quyết định trong tất cả mọi thời đại. Người ta cần những nhân tài, người ta nói nhân tài, nhân khí của đất nước. Và những nhân tài là những người được đào tạo, mà không chỉ về kiến thức, mà còn quan trọng hơn nữa là tài phải đi với đức. Gần đây ta thấy đất nước chúng ta cũng đang trong cái kế hoạch tuyển lựa nhân sự, thì rõ ràng người ta vẫn đặt vấn đề đó. Xã hội ngày càng tiến bộ, kiến thức ngày càng cao, nhưng xem ra thì đời sống lại có nguy cơ xuống dốc. Giáo dục vẫn được gọi là một nghề cao quý bởi vì trồng người. Và cổ nhân cũng đã nói vi nhân nan, làm người là một điều rất khó. Một con người mà hình ảnh của người đi gieo trồng, ta đã thấy vất vả như thế nào. Khởi đầu là phải chọn lựa hạt giống, tìm một vùng đất tốt để gieo xuống. Và từ những cái hạt giống đó nó mọc lên những cái mầm, rồi mới có thể đem ra trồng ở nơi khác. Người ta không phải chỉ vun tưới và chăm bón cho nó, mà còn hơn thế nữa phải canh chừng, nhất là những cây khi còn non, phải bảo vệ để nó có thể đứng thẳng được, uốn cây khi còn non. Và trong giáo hội, khi nói đến chủng viện đào tạo nhân sự của giáo hội, thì cũng dùng đến cái hình ảnh của chủng viện. Chủng viện nó từ chữ semen là những hạt giống, nó ra seminary, tức là các chủng viện. Và đó cũng là nơi vun trồng những con người. Những con người được đào tạo ngay từ thuở bé để có thể làm người. Những con người biết cư xử, những con người biết sống trong tương quan với tất cả mọi người. Và bên cạnh đó là con người có tri thức. Trường Thánh Thomas của chúng ta đã chọn Thánh Thomas là một biểu trưng trong giáo hội, một vị tiến sĩ hội thánh, một mẫu gương luôn truy tìm chân lý và luôn cổ võ tìm chân lý. Thực ra thì trường Thánh Thomas năm nay phải là kỷ niệm 70 năm. Chắc các anh chị còn nhớ năm 75, nhà trường xuất bản cuốn Kỷ yếu 25 năm, đúng không? 25 năm bây giờ cộng 45 năm nữa là 70 năm. Chính xác thì trường Thánh Thomas thuở ban đầu, nó là một trường sư phạm ở Nam Định do các sư huynh La San phụ trách vào năm 1924. Nhưng rồi do thời cuộc các sư huynh rút về, và từ năm 1950 thì dòng Đa Minh bắt đầu sử dụng cái ngôi nhà đó để mở trường trung học. Trường trung học này sau năm 54 thì di cư vào miền Nam, thì tạm thời một thời gian đặt ở Vũng Tàu, và đến năm 1962 thì tề tựu về địa chỉ hiện nay, tức là trường Thánh Thomas ở đây. Vâng, kính thưa cộng đoàn, dĩ nhiên khi chúng ta nói đến nghề giáo dục là những người trồng người, thì những người được giáo dục chúng ta là những cây đã được trồng ở trên những mảnh đất chọn lựa, là những hạt giống đã được gieo. Hình ảnh của những vị thầy xưa như thầy Anton Nguyễn Sản ở đây là kỳ cựu trong hàng ngũ giáo sư, hay thầy Khản ở đây là những người mấy chục năm trước đã là những người gieo trồng. Và chúng ta trở thành những cái cây đang mọc lên. Và khi nói đến cây mọc lên thì tôi liên tưởng đến một bài hát rất thông dụng mà rất nhiều người chúng ta quen của Trần Long Ẩn. Đó là bài Khi nghĩ về đời người, tôi nghĩ về rừng cây. Vâng, cái bài hát đó tôi thấy cảm thấy thú vị là bởi vì thứ nhất, người ta cảm thấy một cây không làm được cái gì cả. Cây nó phải gắn với tất cả những cây khác. Và một cây muốn có thể thẳng đứng thì phải sống chung với nhau, thì mới có thể mọc vươn thẳng lên được. Còn nếu ở ngoài bìa rừng thì có nguy cơ để mà bị nghiêng theo chiều này hay chiều khác, và nếu có gió lốc thì rất dễ bị đổ gãy. Hình ảnh của rừng cây là cho chúng ta thấy chúng ta được gắn với tất cả mọi người. Chân lý thuộc về mọi người, chứ đâu có thuộc về một mình ai. Ai cũng một thời trẻ trai, và vì vậy thường đã nghĩ đến đời mình. Nhưng rồi đến lúc này là đến lúc người ta phải nghĩ đến, vâng, cái cây. Nhiệm vụ của cây trước tiên là đem bóng mát cho cuộc đời. Cái cây cũng là nơi để chim có thể đến để làm tổ. Nơi cây cũng là hình ảnh gợi lên cho chúng ta sự liên đới của tất cả mọi người. Bài hát đưa ra một cái lời theo tôi gợi ý rất cụ thể cho giới trẻ. Đó là ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ về phần ai. Vâng, đúng thế. Ngày hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì chúng ta được lớn lên, được giáo dục trong một môi trường thích hợp. Và chúng ta có lẽ cũng là cơ hội mình ôn lại nhiều các cái kỷ niệm thuở xưa, một cái chuyện tích nào đó. Và ngày nay các chuyện tích người ta vẫn dùng một cái thuật ngữ là hạt giống tâm hồn. Vâng, một cái chuyện nào đó có thể là một cái lời gợi ý cho chúng ta trong cuộc sống thường ngày. Dĩ nhiên, đối với những anh em có niềm tin thì chúng ta biết rằng chân lý thì chỉ có phát xuất từ Thiên Chúa. Hình ảnh của bài đọc một ngày hôm nay trích trong sách ngôn sứ Isaiah gợi cho chúng ta điều ấy. Lời của Thiên Chúa được gieo xuống trên trần gian cứ y như mưa từ trời xuống, và nó sẽ không trở về trời nếu nó không thấm xuống đất, nếu không làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn. Và như vậy thì chúng ta tin rằng cái chân lý đích thực chỉ nơi Đức Giêsu, Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Và mẫu gương của Thánh Tô-ma gợi cho chúng ta một con đường đi truy tìm chân lý đó. Đó là học cả một cuộc đời. Người ta vẫn nói rằng anh nào học nhiều có thể sinh kiêu ngạo. Nhưng tôi nghĩ ngược lại là càng học người ta mới biết mình dốt. Còn chính khi mà học giữa chừng thì mới rơi vào cái tình trạng gọi là thùng rỗng kêu to. Và con đường đi tìm chân lý chẳng bao giờ chúng ta tìm được một cách trọn vẹn. Chúng ta học nơi các nhân tài của mọi thế hệ, qua những sách vở của người này người khác đã biên soạn, qua cái công trình của những vị giáo sư, khi hạt phấn rơi tóc thầy lại càng bạc thêm cho em bài học hay. Và chúng ta được đón nhận tất cả những hồng ân lời chân lý đó. Ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục cái con đường đi tìm chân lý đó qua các thông tin mỗi ngày, qua báo chí, qua sách vở, qua gặp gỡ, qua bạn bè, qua học hỏi lẫn nhau. Và chính là hình ảnh mà chúng ta thấy Thánh Phaolô gợi đến của một người làm nghề nông, đó sẽ phải là vất vả. Vất vả thế nhưng chắc chắn là muôn loài thọ tạo cũng đợi ngày con người được thần khí trông đợi để chọn quyền làm con, nghĩa là được cứu chuộc. Vâng, kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta tưởng nhớ đến các linh mục, các tu sĩ, các thầy cô ngày xưa đã hỗ trợ chúng ta trên con đường học vấn, và cũng đã đến lúc mà chúng ta lại phải tiếp tục công trình của các ngài. Ngày hôm nay chúng ta sẽ là những người để tiếp tục đi trồng cây. Trồng cây là trồng người, đó là trong gia đình của chúng ta, cho con, cho cháu của chúng ta, cho những người thân yêu của chúng ta, để hình thành những con người. Những con người tốt đẹp để góp phần xây dựng không chỉ cho gia đình mà cho xã hội, cho cuộc sống và cho nhân loại nữa. Đúng là kế hoạch 10 năm thì trồng cây, còn kế hoạch 100 năm trồng người. Xin cho chúng ta hiểu được cái giá trị của lời Chúa mà chúng ta đón nhận, và chúng ta cũng truyền bá lại lời chân lý đó cho anh chị em của chúng ta. Amen.